cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm chén nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa các bạn, câu chuyện chúng ta tìm hiểu trong những kỳ vừa qua về Ahab và Hoàng hậu Jezebel là một phần không có tốt đẹp lắm phải không? Có thể các bạn nghĩ rằng những điều liên quan đến họ đã kết thúc, nhưng thật sự chưa kết thúc đâu. Khi vua Jehu cố gắng loại trừ dòng dõi của Ahab ở Israel thuộc miền Bắc, thì một con gái của Ahab và Hoàng hậu Jezebel kết hôn với một vị vua trong vương quốc Judah ở miền Nam. Trong thời gian đó, mẹ của hoàng hậu vẫn còn sống. Người con gái này đã theo mưu cách của cha mẹ. Bà tên là Athali. Bà thực hiện hành động đáng kinh sợ, khó tin nổi. Athali giết con cháu của bà. Xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Các Vua Thứ Nhì, đoạn 11, câu 1. Khi Athali, mẹ của Asachia, thấy con trai mình đã chết rồi, bèn trỗi dậy giết hết thảy dòng vua. Khi nào Achesia còn sống, Athali làm nữ hoàng, bởi vì bà điều khiển con trai của bà. Bà rất giống với Jezebel. Giờ đây Achesia đã chết, một đứa cháu nội của bà sẽ lên ngôi, và Athali không muốn điều đó. Bà sợ rằng bà sẽ không thể chế ngự được người cháu này. Bà sẽ mất đi cương vị. Vì thế bà cố gắng giết tất cả những con cháu trong dòng dõi của David. Đây là một hành động hết sức khát máu. Bà muốn loại trừ dòng dõi của David. Đây là một cố gắng nữa của Satan nhằm muốn tiêu diệt một dòng dõi dẫn đến Chúa Cứu Thế Giê-xu. Satan muốn loại trừ dòng dõi của David để Chúa Cứu Thế sẽ không được sanh ra. Đến thời gian sau này, Satan một lần nữa cũng tìm cách tiêu diệt người Do Thái. Tại Ai Cập, Đức Chúa Trời đã để dành Môi-se và người Do Thái không bị tiêu diệt và được phép rời khỏi Ai Cập. Haman ở trong sách ECT cũng cố gắng loại trừ người Do Thái, nhưng đã thất bại. Satan luôn đứng sau các mưu lược này. Và giờ đây, người đàn bà Athali cố gắng loại trừ dòng dõi David. Dầu là bà Athali cố gắng giết hết, nhưng còn sót lại một người mà chúng ta được nói cho biết trong phần Kinh Thánh kế tiếp. Trong sách Các Vua Thứ Nhì, đoạn 11, câu 2 đến câu 3. Nhưng Josheba, con gái của Joam, là chị của Achesia, bắt trộm Joach, con trai của Asachia, khỏi dòng các vương tử mà Athalia toan giết để người trong phòng ngủ với người nuôi vú và giấu người khỏi mắt của Athali. Vì vậy, người không bị giết. Người ở với Josheba ẩn tại nơi đền của Đức Giê-hô-va trong 6 năm, còn Athali cai trị trên xứ. Athali lên ngôi sau khi con bà bị giết, và trong nhiều năm bà cai trị một mình. Đó là cách mà bà muốn. Nhưng trong thời gian đó, đứa con trai Joash lớn lên. Và Joash lên ngôi vua của Juda. Ở trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 11 câu 4. Năm thứ bảy, Jehoiada vời các quan cai hàng trăm, quân canh và những quân hộ vệ đến cùng người trong đền thờ của Đức Giê-hô-va. Người lập ước cùng chúng và bắt chúng thề tại đền thờ của Đức Giê-hô-va, người chỉ con trai cho chúng. Khi Joash khoảng 7 tuổi, thầy tế lễ Jehoiada mời các quan, các tướng và quân cận vệ, rồi ông tỏ bày cho họ biết rằng vua còn có một người con trai sống sót. Khi họ khám phá ra rằng còn có một người con trai từ dòng dõi của vua David, họ rất được khích lệ và vui mừng. Lòng họ giờ đây có được hy vọng. Họ đã gặp được nhiều khó khăn với bà Athali, vì thế họ hiệp nhau để xoán ngôi bà. Và xin mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 11, từ câu 5 đến câu 10. Đoạn người truyền lệnh cho chúng rằng, này là điều các ngươi sẽ làm, một phần ba trong các ngươi sẽ đến phiên ngày Sa-bát, sẽ giữ cung vua, một phần ba sẽ canh cửa Su-rơ, còn một phần ba sẽ ở nơi cửa sau của các quân hộ vệ. Các ngươi sẽ giữ cung điện, cản không cho ai vào hết. Lại hai phần ba trong các ngươi mãn phiên ngày Sa-bát sẽ ở gần vua, canh giữ đền của Đức Giê-hô-va. Các ngươi sẽ vây chung quanh vua, mỗi người đều cầm binh khí mình nơi tay. Ai muốn vào trong hàng các ngươi thì hãy giết nó. Hễ vua đi ra, đi vô, các ngươi phải ở với người. Các quan cai làm theo lệnh của thầy tế lễ Jehoiada, mỗi người lãnh những kẻ thủ hạ mình, hoặc người đến phiên ngày Sa-bát, hoặc người mãn phiên trong ngày Sa-bát mà đi đến thầy tế lễ Jehoiada. Thầy tế lễ phát cho các quan cai những giáo và những khiên thuộc về vua David để trong đền thờ của Đức Giê-hô-va. Giờ đây có hai toán người thay phiên nhau bảo vệ cho đứa bé. Họ làm việc này một cách rất cẩn trọng, bởi vì nếu như Athali tóm được đứa bé thì bà sẽ giết ngay. Dầu đó là cháu nội của bà. Đây là một người không có lòng người, giống như hoàng hậu Giê-sa-bên trước đây. Vì thế đứa bé này được bảo vệ kỹ lưỡng cho đến ngày nó được mang ra trình trước công chúng. Và trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 11 câu 11 và 12 ghi tiếp: các quân hộ vệ mỗi người cầm binh khí nơi tay, sắp hàng đứng chung quanh vua dài theo đền thờ và bàn thờ từ góc nam đến góc bắc của đền thờ. Jehoiada bèn đem vương tử ra, đội mão triều thiên trên đầu người và trao luật pháp trong tay người. Vậy họ tôn người lên làm vua, sức dầu cho và hết thảy đều vỗ tay lên rằng vua vạn tuế. Đây là một ngày trọng đại trong vương quốc phía nam khi họ đội mão cho một vị vua thuộc dòng David, bởi vì có nhiều việc xảy ra làm nản lòng trong suốt thời gian vừa qua. Và sau đó chúng ta thấy rằng Athali bị giết. Trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 11 câu 13. Khi Athali nghe tiếng quân hộ vệ và tiếng dân sự, bèn đến cùng dân sự tại trong đền của Đức Giê-hô-va. Dĩ nhiên là Athali không được mời dự buổi tấn phong vua. Bà đang ở trong hoàng cung của David trên núi Si-ôn, và núi này nằm phía trên khu vực đền thờ. Khi bà nghe tiếng ồn ào trong khu vực đền thờ, bà đi lên để xem chuyện gì đang xảy ra. Và trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 11 câu 14 đến 16 ghi tiếp: bà xem thấy vua đứng trên tòa như thường lệ, có các quan cai và các kẻ đứng thổi kèn đứng gần người, và cả dân sự của xứ đều vui mừng và thổi kèn. Athali bèn xé áo mình và la lên rằng phản ngụy, phản ngụy. nhưng thầy tế lễ Jehoshada truyền lệnh cho những quan cai đạo quân mà rằng, hãy dẫn nàng ra khỏi giữa hàng quân, và hễ kẻ nào theo nàng, khá giết nó bằng gươm. Vì thầy tế lễ đã dạy rằng, chớ giết nàng trong đền thờ của Đức Giê-hô-va. Người ta vẹt hai bên đường cho bà đi, bà trở vào cung vua, bởi nơi vào cửa ngựa, và tại đó bà bị giết. Thật sự đây là một cuộc chế nghịch chống lại A-tha-li. Khi bà nhận biết thì cố gắng chạy thoát, và không còn đường nào cho bà có thể trốn thoát. Bà bị cùng một số phận với những người khác. Họ giết bà khi bà tìm cách chạy thoát. Họ loại trừ bà. Và đó là một việc hợp lẽ trong thời điểm này. Sau khi họ loại trừ A-tha-li, giống như cất một đám mây đen khỏi vương quốc miền Nam, giờ đây có một vua mới lên ngôi. Nhưng vị vua này còn quá nhỏ. Dĩ nhiên là vua cai trị nhờ vào các vị cố vấn. Một trong những số những người này là Jehoiada, là người đã đem Joash lên ngôi vua và đã giết A-tha-li. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 11 câu 17. Jehoiada lập giao ước tại giữa Đức Giê-hô-va và dân sự, hầu cho dân Israel làm dân sự của Đức Giê-hô-va. Người cũng lập một giao ước giữa vua và dân sự. Đây là khởi đầu cho việc quay trở về cùng với Đức Chúa Trời. Jehoiada là thầy tế lễ, người lãnh đạo một phong trào trở lại thờ phượng Đức Giê-hô-va. Việc thờ phượng Ba-an cũng đang thịnh hành, nó đã thâm nhập vào Giu-đa, và rất có thể là dân chúng vẫn còn đi đến đền thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng cùng một lúc đó họ cũng thờ phượng thần Ba-an. Ngày nay cũng có một số việc tương tự như vậy. Nhiều người đi nhà thờ thờ phượng Chúa vào ngày Chủ nhật, nhưng các ngày trong tuần họ sống và thờ phượng ma quỷ. Nếu tín đồ của hội thánh nào làm như thế, thì sẽ dẫn hội thánh đến chỗ nguy vong. Và trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 11 câu 18, cả dân sự của xứ đều đến miễu Ba-an và phá vỡ nó đi, đập bể bàn thờ và hình tượng của Ba-an, giết Ma-thang thầy tế lễ Ba-an tại trước bàn thờ. Đoạn thầy tế lễ cất người canh giữ đền thờ của Đức Giê-hô-va. Đây khởi đầu cho một phong trào thuộc linh phát khởi mạnh mẽ. Không có một con đường tắt nào dẫn đến sự phục hưng. Trước nhất, con dân của Chúa phải từ bỏ tội lỗi, bỏ hình tượng và tà thần, sau đó quay trở về cùng với Đức Chúa Trời thờ phượng Ngài và làm theo lời Ngài trong Kinh Thánh. Và trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 11, câu 19-21. Lại, người ta đem theo mình những quan cai, cơ binh cơ rít, quân hậu vệ và cả dân sự của xứ. Chúng thỉnh vua từ đền của Đức Giê-hô-va xuống, đi vào đền vua bởi nơi cửa của quân hậu vệ. Joash bèn ngồi trên ngôi vua, cả dân sự chung xứ đều vui mừng và thành được bình tĩnh. Vả, người ta đã giết A-tha-li bằng gươm tại cung vua. Joash được 7 tuổi khi người lên ngôi. Đây là một ngày vui mừng, bởi vì có một con cháu từ dòng dõi David lên ngôi vua, và vị vua gian ác A-tha-li cùng với đền thờ Ba-an đều bị dẹp ra khỏi xứ, và xứ bắt đầu trong một giai đoạn phục hưng. Và kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về việc Joash trị vì. Thưa các bạn, trong đoạn 12 của sách Các Vua thứ nhì, khởi đầu sự trị vì của vua Joash, chúng ta thấy rằng thầy tế lễ cả Jehoiada là người đã sáng lập nên. Từ đây khởi đầu một phong trào thuộc linh lớn lao mà tôi gọi đó là cuộc phục hưng. Vào thời điểm này, tôi muốn đề cập đến danh sách của các vị vua hai vương quốc. Có tất cả 19 vị vua cai trị vương quốc phía bắc của Israel và có 20 vua cai trị vương quốc phía nam của Juda. Trong số 19 vua của Israel, không có một vua nào là người tốt cả. Tất cả các vua này đều là những người ác. Không có một vua nào tốt trong một loạt rất nhiều vị vua. Trong khi vương quốc phía nam của nước Juda có 20 vua và chỉ có 10 vua được kể là tốt. Và trong số này, có 5 vua đem đến sự cải cách và phục hưng trong thời cai trị của họ. Tất cả sự cải trách và phước hạnh tạo ra một cơ hội cho sự phục hưng. Những cuộc phục hưng ngắn ngủi này giữ cho ngọn đèn trong đền thờ được sáng lòa ra, nhưng lại tắt sau những thời kỳ khác. 5 cuộc phục hưng này cháy chập chờn và lan ra cả quốc gia. Nó không phải là lửa của sự hủy diệt, nhưng là một sự gây dựng và giảng dạy. Đức Chúa Trời thăm viếng dân sự của Ngài và làm cho dân của Ngài được tươi mới. Có một sự quay trở về với lời Chúa, trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời. Họ có được năng lực và sự thạnh vượng. Các bạn thân mến, khi có sự phục hưng thì có sự vui mừng trong hội thánh, có năng lực mới trong hội thánh, có tình yêu mới trong hội thánh và tình yêu ở trong gia đình. Các bạn thân mến, xin chúng ta hãy dự phần trong việc đem lời của Đức Chúa Trời ra, để Đức Chúa Trời thực hiện công việc ân điển của Ngài trong thời đại của chúng ta và đem chúng ta đến sự phục hưng. Bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi ở trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 12 câu 1. Năm thứ 7 đời Jehu, Joash lên ngôi làm vua và cai trị 40 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Sibia, quê ở Beersheba. Joash bắt đầu cai trị khi còn là một em bé mới 7 tuổi và tiếp tục đến năm 47 tuổi. Mẹ của bà là Sibia, quê ở Beersheba. Xin các bạn nhớ rằng, tên của bà mẹ của vua thường được đề cập để nhắc đến ảnh hưởng lớn của bà mẹ đối với con của mình. Và trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 12 câu 2, Joash làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, chọn lúc Giê-hô-da-đa thầy tế lễ dạy dỗ người. Joash được dạy dỗ lời của Đức Chúa Trời. Ngày nay những người lãnh đạo trong chính quyền rất cần lời kinh thánh để lãnh đạo đất nước được thịnh vượng. Tôi nghĩ đó là một yếu tố rất quan trọng. Khi có lời của Chúa thì mới có được cuộc phục hưng. Và trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 12 câu 3 ghi tiếp: Song người chẳng cất bỏ các nơi cao đi, dân sự vẫn tế lễ và song hương trên các nơi cao. Có sự phục hưng nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người đều quay trở về với Đức Chúa Trời. Nhiều người trong dân chúng vẫn còn dân của lễ và đốt hương trên nơi cao. Và trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 12 câu 4 và câu 5 ghi tiếp: Joash nói cùng những thầy tế lễ rằng, phàm bạc do vật biệt riêng ra thánh thường đem vào đền thờ của Đức Giê-hô-va, tức bạc mỗi người được tu bộ đem nộp, bạc chuộc mạng lại tùy theo giá đã định cho mỗi người, và bạc của mỗi người lạc ý đem đến dâng trong đền thờ của Đức Giê-hô-va. Những thầy tế lễ phải thâu các bạc ấy nơi những người mình quen biết, rồi chỗ nào trong các đền có hư nứt thì phải dùng bạc ấy mà sửa sang lại. Đền thờ ở Jerusalem bị hư hại và cần được sửa chữa lại. Thầy tế lễ nhận tiền dâng để dùng vào việc sửa chữa các chỗ hư trong đền thờ. Cùng với các việc khác, Joash đã đôn đốc các thầy tế lễ thực hiện công tác này. Và trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 12 câu 6 đến câu 8: Và năm thứ 23 đời vua Joash, những thầy tế lễ chưa có sửa sang đền thờ. Joash bèn đòi những thầy tế lễ Jehoiada và những thầy tế lễ khác mà nói rằng: Sao các ngươi không sửa sang nơi hư nứt của đền thờ? Từ rày về sau, chớ nhận lấy bạc của những người mình quen biết nữa, khá phát bạc ấy ra đặng dùng sửa sang các nơi hư nứt của đền thờ. Những này thầy tế lễ không ưng thâu bạc nơi dân sự nữa và không nhận lãnh sửa sang các nơi hư nứt của đền. Câu chuyện cũ ngày xưa vẫn còn xảy ra trong ngày hôm nay. Tôi thành thật nói rằng hội thánh và những cơ đốc nhân ngày hôm nay cần phải bị trách nhiệm trong việc dùng phải lẽ tài chánh hay lạm dụng ngân quỹ. Chúng ta cần người có đời sống tâm linh vững mạnh để đảm nhận công tác chi thu ngân quỹ trong hội thánh của Đức Chúa Trời, hầu cho sử dụng một cách phải lẽ. Và trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 12 câu 9, thầy tế lễ Jehoiada bèn lấy một cái gương xoay lỗ trên nắp, rồi để gần bàn thờ, về phía bên hữu cửa vào đền thờ Đức Giê-hô-va. Những thầy tế lễ canh giữ cửa đền thờ đều đem để các gương ấy hết thải bạc và người ta đem dâng trong đền Đức Giê-hô-va. Tôi nghĩ là việc dùng cái gương đựng ngân quỹ là một việc rất tốt. Vì thế, có sự kiểm soát ngân quỹ dễ được thực hiện, và ngân quỹ này cần gìn giữ một cách cẩn thận và sử dụng một cách hợp lẽ. Và trong sách Các Vua Thứ Nhì, đoạn 12, câu 10 đến câu 16. Khi thấy có nhiều tiền trong gương, thơ ký của vua và các thầy tế lễ thượng phẩm bèn đi lên lấy bạc đó trong đền của Đức Giê-hô-va mà đếm và đem cất. Đoạn hai người giao bạc đã đếm vào trong tay các kẻ đốc công lo coi sóc việc sửa sang đền thờ của Đức Giê-hô-va. Những người ấy trả tiền cho thợ mộc và thợ xây, cho thợ hồ và thợ đẽo đá, đều làm công việc sửa sang đền thờ của Đức Giê-hô-va. Họ lại dùng bạc ấy mua gỗ và đá dùng sửa sang các nơi hư nứt của đền Đức Giê-hô-va và trả tiền sở phí về cuộc sửa sang ấy. Song người ta không dùng bạc đã đem dâng cho đền thờ của Đức Giê-hô-va mà làm đền của Đức Giê-hô-va, chén bạc hoặc dao, chậu hay là khí dụng gì bằng vàng hoặc bằng bạc. Vì người ta phát bạc ấy cho những thợ lo làm việc và dùng sửa sang đền của Đức Giê-hô-va. Người ta chẳng bắt những người lãnh bạc đặng phát cho các thợ phải tính sổ, bởi vì họ làm cách thành thật. Tiền bạc về của lễ chuộc sự mắc lỗi và tiền bạc về của lễ chuộc tội thì chẳng có đem vào đền của Đức Giê-hô-va, bạc ấy để dành cho thầy tế lễ. Giờ đây, bạc được kiểm soát và sử dụng trong việc sửa chữa tu bổ đền thờ. Khi tiền dâng cho công việc nhà Chúa cần được sử dụng đúng mục đích thì được Chúa ban phước và người dân lẫn người sử dụng. Và kế tiếp, chúng ta tìm hiểu đến việc các vật thánh trong đền thờ bị đem cho Hasael. Dầu có cuộc phục hưng trong xứ, nhưng sau đó đất nước lại đi xuống dốc. Trong sách Các Vua Thứ Nhì đoạn 12, câu 17 và 18 ghi tiếp. Trong lúc đó, Hasael, vua Syri đến xâm phạm đất Gác và choáng lấy. Người cũng toan tính xâm phạm Jerusalem. Joash, vua Juda bèn lấy hết thải những vật thánh của Josaphat, Joram và Achashia, các tổ phụ người là vua Juda đã biệt riêng ra thánh, luôn với các vật thánh của mình và hết thải vàng ở trong kho tàng và của đền thờ Đức Giê-hô-va và cung vua mà gửi dâng cho Hasael, vua Syri, vì cớ ấy Hasael đi khỏi Jerusalem. Nói một cách khác, Joash đang bị lấn áp, đang bị vua Syri tìm cách đánh, cho nên Joash dùng tiền này để mua thời gian. Vua đang cố gắng mua chuộc Hasael, vua Syri khỏi sự tấn chiếm Jerusalem. Và trong sách Các Vua Thứ Nhì đoạn 12, câu 19-21 ghi tiếp. Các chuyện khác của Joash, mọi công việc người làm đều đã chép trong sách sử ký về các vua Juda. Các tôi tớ của Joash giấy loạn nghịch cùng người, giết người tại Milo trên con đường đi xuống Sila. Josaka, con trai Miseac và Josabat, con trai của Somê, hai tôi tớ người đều đánh giết người. Người ta chôn người cùng với các tổ phụ người tại thành David, rồi Amasia, con trai người, kế vị người. Chúng ta sẽ nói nhiều hơn về sự phục hưng trong thời Joash khi tìm hiểu đến sách Sử ký. Joash chỉ có 47 tuổi lúc qua đời. Tôi tớ của ông đã giết ông và ông được chôn cùng với tổ phụ của mình trong thành David. Joash là một vị vua tốt. Chúng ta thấy rằng con trai của ông là Amasia cũng là một vị vua tốt. Thưa quý vị và các bạn, khi chúng ta tìm hiểu về các vua trong thời kỳ lịch sử rất dài của Israel và Juda, chúng ta thấy các vua làm điều thiện và các vua làm điều ác. Vua làm điều thiện thì được Đức Chúa Trời ban phước và thịnh vượng. Vua làm điều ác thì bị sự đoán phạt và sự nguy vong. Hình ảnh lịch sử đã qua cho chúng ta thấy là sự thưởng phạt của Chúa, và chúng ta cũng chứng kiến nền tảng này được thể hiện trong lịch sử cận đại trong những thời của chúng ta. Tôi mong ước là quý vị và các bạn đi theo con đường thiện trước mặt Đức Giê-hô-va để được phước hạnh. Thân chào quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.